Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 11 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về một số đề án.
Hơn 5 triệu lượt lao động trên cả nước được hỗ trợ tiền thuê nhà.
Tạm dừng tước giấy phép kinh doanh đối với 5 doanh nghiệp xăng dầu.
Vua Charles Đệ Tam chính thức kế vị ngai vàng Vương quốc Anh.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trong các ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về các đề án tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng Tây Nguyên.
Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, các ý kiến phát biểu đều đánh giá cao sự chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc, khoa học, cách làm đổi mới, sáng tạo, có trách nhiệm cao với chất lượng tốt của các ban chỉ đạo, tổ biên tập xây dựng đề án, giao các cơ quan chức năng tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị và các cơ quan liên quan để hoàn thiện các đề án báo cáo Bộ Chính trị trình Hội nghị Trung ương 6 khóa 13, tiếp tục hoàn thiện, ban hành các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng Tây Nguyên để các ngành địa phương triển khai thực hiện.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, ngoài 3 tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng không có đối tượng, 60 tỉnh thành phố đã tiếp nhận được hơn 5,2 triệu lượt lao động với kinh phí hơn 3,7 nghìn tỷ, phê duyệt được hơn 5 triệu lượt lao động với kinh phí hơn 3,6 nghìn tỷ đồng và thực hiện chi trả cho hơn 4,6 triệu lượt lao động với kinh phí hơn 3,1 nghìn tỷ đồng. 41 tỉnh hoàn thành giải ngân 100% so với số đề nghị.
Thanh tra Bộ Công Thương vừa có thông báo về việc tạm dừng áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, tước giấy phép kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu xăng dầu với 5 doanh nghiệp đầu mối phía Nam. Thanh tra Bộ Công Thương cho biết, trên cơ sở báo cáo kiến nghị của một số thương nhân đầu mối bị tước giấy phép và một số địa phương để tránh nguy cơ đứt gãy nguồn cung xăng dầu, Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương đã ban hành nghị quyết số 57, thống nhất tạm dừng áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu. Việc tạm dừng được thực hiện cho tới khi các đoàn thanh tra báo cáo kết quả thanh tra với Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương xem xét.
Theo quyết định về việc phê duyệt kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 18 tháng 9 đến trước 17 giờ ngày 30 tháng 9, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên hệ thống. Như vậy, để các cơ sở đào tạo có thể cấp được giấy chứng nhận là sinh viên, thì thí sinh phải thực hiện các thủ tục nhập học tại cơ sở đào tạo và việc này không thể thực hiện trước ngày 18 tháng 9. Do đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo các địa phương khi thí sinh đến làm thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự trước ngày 15 tháng 10, không bắt buộc phải nộp giấy chứng nhận học sinh, sinh viên để xem xét giải quyết tạm hoãn nghĩa vụ quân sự năm 2023.
Ủy ban Nhân dân TP.HCM vừa có văn bản khẩn yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan, thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện mở cao điểm kiểm tra về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với tất cả các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn đến ngày 30 tháng 9. Ủy ban Nhân dân TP.HCM cũng yêu cầu siết chặt, nâng cao chất lượng công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong đầu tư, xây dựng, công tác cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, bar, vũ trường và các loại hình cơ sở kinh doanh tương tự.
Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, trong 15 ngày thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9, lực lượng Cảnh sát Giao thông cả nước đã lập biên bản vi phạm hơn 136.000 trường hợp, phạt tiền hơn 248 tỷ đồng, tước hơn 24.000 giấy phép lái xe và tạm giữ hơn 38.000 phương tiện. Kế hoạch cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông của Bộ Công an kết thúc vào ngày 20 tháng 9. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Công an cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị địa phương, đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông, duy trì thường xuyên liên tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm như thời gian cao điểm.
Trên thị trường nội địa mới đây, nhiều doanh nghiệp trong nước đã thông báo điều chỉnh tăng giá bán mặt hàng thép. Như vậy, đây là lần tăng thứ hai liên tiếp của giá thép sau 15 lần giảm kể từ ngày 11 tháng 5. Tổng mức tăng sau 2 lần điều chỉnh tới gần 1 triệu đồng một tấn, tùy từng thương hiệu chủng loại. Nguồn nguyên liệu đầu vào của các doanh nghiệp trong nước phần lớn vẫn đến từ nhập khẩu, do đó giá kim loại thế giới sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thị trường sắt thép, vật liệu xây dựng nội địa.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, ngày 10 tháng 9, chương trình diễn tập cứu hộ cứu nạn chung do Bộ Quốc phòng 3 nước Lào, Việt Nam, Campuchia phối hợp tổ chức đã khai mạc tại thủ đô Viên Chăn, Lào. Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức theo thỏa thuận của các bộ trưởng tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia-Lào-Việt Nam diễn ra năm 2019 tại Hà Nội. Trong thời gian diễn tập từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 9, lực lượng cứu hộ cứu nạn của quân đội ba nước sẽ tập trung vào hai nội dung chính, gồm công tác tìm kiếm cứu nạn ở khu vực bị ngập lụt và công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn ở khu vực bị sạt lở đất, sập đổ công trình do rỉ hóa chất độc ra môi trường.
Ngày 10 tháng 9 tại cung điện Saint James ở thủ đô London, khi chính thức được tuyên bố là nhà vua mới của nước Anh, vua Charles đệ tam cam kết ông sẽ noi gương mẹ của ông, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, người vừa qua đời ngày 8 tháng 9, ở tuổi 96. Hiện chưa rõ thời điểm lễ đăng quang của vua Charles đệ tam sẽ diễn ra. Trước đây, khoảng thời gian từ khi nữ hoàng Elizabeth đệ nhị được tuyên bố trở thành nữ hoàng đến khi bà đăng quang là 16 tháng.
Mới đây, Liên Hợp Quốc đã công bố báo cáo cho thấy hàng loạt cuộc khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử, đặc biệt là đại dịch COVID-19 đã đảo ngược 5 năm tiến bộ loài người và làm gia tăng bất ổn toàn cầu. Báo cáo cũng cho thấy, trong khi một số quốc gia bắt đầu hồi phục sau đại dịch COVID-19, nhiều nước khác ở Mỹ Latin, miền Nam sa mạc Sahara ở Châu Phi, Nam Á và Caribe vẫn chưa thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng vì đại dịch. Thế giới đã phải đối mặt với những ảnh hưởng từ cuộc xung đột Ukraine, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh năng lượng và thực phẩm.
Bộ trưởng 14 nước tham gia đàm phán khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì thịnh vượng IPEF đã nhất trí khởi động các cuộc đàm phán chính thức về một trật tự kinh tế dựa trên các quy tắc trong khu vực tăng trưởng năng động. Tuyên bố chung tại Hội nghị Bộ trưởng các nước tham gia đàm phán IPEF nhấn mạnh các bên sẽ tìm những cách tiếp cận mới và sáng tạo đối với các chính sách thương mại và công nghiệp, giúp thực hiện một loạt mục tiêu kinh tế, tạo động lực cho các hoạt động kinh tế và mang lại các dự án đầu tư.
Chính phủ Triều Tiên vừa chính thức thông qua đạo luật về quyền sử dụng đòn tấn công hạt nhân phủ đầu. Luật mới đã trao cho Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un quyền duy nhất để ra lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân. Luật mới về vũ khí hạt nhân của Triều Tiên nêu rõ khi nào vũ khí hạt nhân có thể được sử dụng, bao gồm cả việc nhằm đáp trả một cuộc tấn công hoặc ngăn chặn một cuộc xâm lược. Luật mới cũng cho phép tấn công hạt nhân phủ đầu nếu phát hiện một cuộc tấn công sắp xảy ra bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc nhằm vào các mục tiêu chiến lược của đất nước. Chuyển sang các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Mới đây, Đen đã khiến người hâm mộ hào hứng khi chính thức thông báo trở lại với một sản phẩm âm nhạc mới. Không chỉ gây ấn tượng bởi tựa đề bản rap lạ tai, diễn viên tồi, Đen còn tung MV teaser độc đáo, quay cận vào khuôn mặt của nam rapper với chi tiết mắt trong ánh sáng mờ ảo. Sản phẩm âm nhạc diễn viên tồi sẽ chính thức phát hành vào lúc 20 giờ ngày 12 tháng 9 trên kênh YouTube và các nền tảng nhạc số.
Mới đây, ban tổ chức Emmy 2022 đã công bố những người đầu tiên trở thành người trao giải cho đêm trao giải quan trọng này. Trong đó, cái tên được nhiều khán giả chú ý chính là nữ ca sĩ Selena Gomez. Đây có thể coi là một vinh dự lớn đối với Selena Gomez, cùng với những gì cô đã cố gắng và nỗ lực trong ngành điện ảnh. Không chỉ có mặt với tư cách người trao giải, cô còn được đề cử cho hạng mục series phim hài nổi bật với bộ phim Only Murders in the Building. Đây là bộ phim do cô chịu trách nhiệm làm nhà sản xuất, đồng thời cũng đảm nhiệm vai nữ chính.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Kể từ sau khi về Việt Nam để khoác áo câu lạc bộ Tupelen Bình Định, Đặng Văn Lâm đã có hai trận đấu chính thức cho đội bóng mới. Ở cả hai trận đấu gặp đối thủ mạnh là Hà Nội và Viettel, Văn Lâm đều có những pha cứu thua 10 điểm để chứng minh giá trị bản thân. Mới đây, chia sẻ trước truyền thông, nói về quyết định trở lại Việt Nam, Văn Lâm cho biết sau gần 2 năm chơi bóng ở Nhật Bản, Lâm đã học hỏi được nhiều, nhưng để có cơ hội thi đấu thường xuyên hơn nên đã quyết định về Việt Nam. Đây là cơ hội để Lâm thể hiện những gì đã học hỏi được ở Nhật Bản.
Tới năm 2024, FIFA mới chính thức công bố tên quốc gia đăng cai World Cup 2023. Tuy nhiên, thời điểm này đã có ít nhất 3 liên minh chính thức công khai chạy đua. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tuyên bố ứng cử chung vào năm 2021. Tới tháng 8 năm 2022, nhóm 4 quốc gia Nam Mỹ gồm Argentina, Chile, Paraguay và Uruguay cùng khởi động chiến dịch đăng cai. Mới đây nhất, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập tiết lộ 3 quốc gia gồm Ai Cập, Hy Lạp và Ả Rập Xê Út đang cùng nghiên cứu bàn thảo về kế hoạch đồng đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm 2030.
Barcelona đang từng bước hồi phục dưới thời của chủ tịch Laporta. Đội bóng này đã vượt qua những khó khăn tài chính và sẵn sàng tỏa sáng ở mùa giải năm nay. Theo thông tin mới nhất, quỹ lương của Barcelona đã tăng gần 800 triệu euro sau các đòn bẩy kinh tế mà câu lạc bộ đã áp dụng. Quỹ lương hiện tại của đội bóng này là 656 triệu euro, chỉ đứng sau Real Madrid ở La Liga. Quỹ lương rộng mở giúp cho Barcelona chiêu mộ hàng loạt cầu thủ mùa hè năm nay. Đáng chú ý nhất là tiền đạo Lewandowski, người đã lập hat-trick trong chiến thắng 5-1 trước Victoria Pilsen ở Champions League.
Giữa bộn bề công việc, giữa những áp lực của cuộc sống.
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân
đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng chị Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả. Thời tiết tại miền Bắc vào sáng nay khá dễ chịu, trời nhiều mây nhưng tạnh ráo, nhiệt độ thì mát mẻ, chỉ từ 23 đến 26 độ. Vùng núi thậm chí còn hơi se se khi nhiệt độ từ 22 đến 23 độ, mang tới cảm giác như đầu đông. Tuy nhiên, tối và đêm nay, ngoài miền Bắc sẽ có mưa nhiều trở lại. Khu vực Trung Du và vùng núi sẽ có những điểm mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Dự báo, vùng hội tụ mới thiết lập này sẽ là hình thế gây mưa chính kéo dài liên tục ở miền Bắc từ đêm nay đến tận ngày 13 tháng 9. Ngày Chủ nhật ở các tỉnh miền Trung cũng có thời tiết đẹp, lúc này Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trời mát, nhiệt độ khoảng 31 đến 32 độ. Trong khi ở các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, nắng sớm và mạnh hơn, nên nhiệt độ cũng cao hơn, ngưỡng nhiệt là từ 33 đến 34 độ. Chiều và tối nay, ở khu vực phía tây của Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông trở lại, nhưng đây chỉ là những cơn mưa diện hẹp, lượng không quá lớn. Nên nhiệt độ phổ biến trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên là 29 đến 31 độ, còn các tỉnh Nam Bộ là 32 đến 33 độ. Một số nơi ở miền Đông như Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai nhiệt độ cao 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.